lần nữa xin kính chào tất cả quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho chúng ta được bình an và được nhóm lại để thờ phượng Chúa, đặc biệt trong Chúa Nhật, ngày yên nghỉ thánh của Ngài. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Ngài còn cho tôi và quý ông bà anh chị em có cơ hội ngồi dưới chân Chúa để chúng ta cùng nhau suy gẫm học hỏi lời hằng sống của Ngài. Hai tuần vừa qua, tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta đã học ở trong Hebreo đoạn 12 câu 12 đến 17 này. Bài học đầu tiên mà chúng ta học đó là những điều chúng ta cần phải làm. Những điều đó là gì? Thứ nhất là phải dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên. Thứ hai là phải dỡ bàn chân lỏng lẻo của anh em lên. Và điều thứ ba là phải làm đường thẳng cho anh em theo. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bạn xem chúng ta tiếp tục học phân đoạn Kinh Thánh này với một đề tài khác nữa, đó là những điều chúng ta cần phải tìm cầu. Câu mà chúng ta làm nền tảng ở trong Hebreo đoạn 12 câu thứ 14, câu đó chép rằng: hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai thấy Đức Chúa Trời. Hễ là người, như chúng ta biết, ai cũng có những điều cần phải tìm cầu mỗi ngày, mỗi giờ trong đời sống của mình. Những người thiếu thốn lại cần tìm cầu nhiều hơn để cho mình được đầy đủ, được sung túc. Có một câu chuyện kể rằng, ngày xưa có một người thợ đá. Mỗi ngày ông làm việc đục đá núi để lấy ra những tảng đá làm bia và làm những việc cần thiết. Ông làm dưới ánh nắng mặt trời gay gắt ở trên sườn núi. Mệt quá, ông cất tiếng than: làm việc mệt nhọc hàng ngày, đã mệt rồi lại mặt trời còn chiếu xuống gay gắt làm càng mệt hơn. Ước gì mà tôi được làm mặt trời thì sung sướng quá. Lời ước của ông vừa cất xong thì đồng thời ông biến thành mặt trời ngồi chõm trễ ở trên cao, tỏa ánh sáng khắp mọi nơi, ông sung sướng quá. Ông cứ tỏa sáng, những tia sáng mạnh mẽ xuống khắp trần thế. Nhưng rồi một lát sau, những đám mây đen kịch kéo tới gần vũ, che ánh nắng mặt trời, ông không chiếu xuống tận dưới miền đất sâu thẳm nữa. Ông nghĩ rằng mặt trời đã như vậy rồi mà còn thua mây. Bây giờ ước gì tôi được làm mây thì sung sướng biết bao nhiêu. Liền ông được thành mây. Ông cho trôi dạt mình đi khắp mọi nơi lờ lững, thật là sung sướng vô cùng. Nhưng rồi một luồng gió mạnh thổi những đám mây này đi xa và tan đi. Ông nghĩ rằng làm mây cũng chưa sung sướng nữa, không sung sướng bằng gió, ước gì mình được là gió. Liền ông trở thành gió. Ông nổi gió thổi tứ tung hết, những bão tố được nổi lên khắp mọi nơi. Ông nhìn ông sung sướng quá. Nhưng đùng một cái gió lại đụng vào cái dải núi thật là cao và dày, không thể nào vượt qua được. Ông nói rằng làm gió cũng chưa bằng làm núi, ước gì mình được làm núi thì sung sướng biết bao. Ông liền trở thành cái hòn núi cao, ngồi cao chõm trễ nhìn xuống ở dưới đồng bằng, ông sung sướng quá. Nhưng vừa sung sướng được một lát thì ông nghe những tiếng đục cọc 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 ở trong lòng của mình, ở trên sườn của mình. Ông nói: lạ, sao có tiếng đục như thế này? Thì ra đó là một người thợ đá đang đục đá. Trước kia ông là một người thợ đá đục đá, nhưng mà ông ước, ông tìm cầu mãi, tìm cầu lung tung hết, và bây giờ trở thành cái núi mà để bị người ta đục đau đớn như vậy. Người thợ đá này tìm cầu vẫn vô ích. thật là một sự tìm cầu không đem lại hạnh phúc gì cho ông cả. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa mà tôi và quý ông bà anh chị em đọc hôm nay cho chúng ta biết rằng có những điều mà Chúa muốn tôi và quý ông bà anh chị em tìm cầu, và khi tôi và quý ông bà anh chị em tìm cầu được rồi thì ơn phúc của Chúa tràn lan cho chúng ta, chúng ta sẽ có một đời sống sung mãn phước hạnh vô cùng. Ở trong Hebreo đoạn 12 câu thứ 14 mà chúng ta vừa nghe đọc qua, một câu kinh thánh ngắn ngủi đó đã cho chúng ta thấy có hai điều quan trọng vô cùng mà tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta trong đời sống của mình cần phải tìm cầu mỗi ngày và để cho đạt được. Điều mà chúng ta tìm cầu trước tiên đó là hãy cầu sự bình an với mọi người. Hebreo 12 câu 14 chép rằng hãy cầu sự bình an với mọi người. Điều mà chúng ta cần phải tìm cầu hàng ngày trong đời sống con cái của Chúa của chúng ta đó là phải tìm cầu sự bình an với mọi người. Tìm cầu sự bình an với mọi người có nghĩa là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Đây dĩ nhiên không phải là lời Chúa khuyên chúng ta cầu nguyện cho mọi người được bình an, mà khuyên chúng ta phải sống thuận thảo hòa bình với mọi người. Để hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ hãy cầu sự bình an với mọi người là nghĩa gì, tôi xin trưng dẫn một số câu kinh thánh, một số bản kinh thánh đã dịch cái câu này như sau. Bản nhuận chánh của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam dịch là hãy đuổi theo sự hòa bình với mọi người. Bản diễn ý của mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu thì dịch là hãy cố gắng sống hòa hảo với mọi người. Bản dịch kinh thánh hiện đại thì dịch là anh chị em phải tìm cầu sống hòa bình với mọi người. Bản một bản dịch mới ngày nay dịch là hãy tìm cầu sự hòa hiếu với mọi người. Trong đó có bản Công Giáo thì dịch anh em phải cố ăn ở hòa thuận với mọi người. Căn cứ vào các bản dịch khác nhau này, chúng ta có thể kết luận rằng hãy cầu sự bình an với mọi người có nghĩa là chúng ta phải tìm cách nào để ăn ở hòa thuận với mọi người, hòa hiếu với mọi người, và trong một phạm vi lớn hơn chúng ta cần phải sống hòa bình với mọi người, mọi dân tộc trên thế giới này. Người sống hòa bình, hòa thuận với mọi người được phước hạnh lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nếu tôi và quý ông bà anh chị em là con của Chúa mà sống hòa thuận hòa bình với mọi người có những ơn phước sau đây. Phước thứ nhất là được Đức Chúa Trời gọi mình là con cái Đức Chúa Trời. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 9 chép rằng phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận thì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước hạnh không? Nếu tôi và quý bạn xem hòa thuận với nhau, sống hòa thuận với mọi người thì danh hiệu quý báu nhất của chúng ta là được Đức Chúa Trời gọi chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai chúng ta được phước nữa là được Chúa Trời nhắm lời cầu nguyện cho chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 19 chép rằng quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Lạ không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu chúng ta sống hòa thuận với nhau thì Chúa hứa gì, khi tôi và quý ông bà anh chị em cầu nguyện thì Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện và nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Bao nhiêu lần chúng ta cầu nguyện, Chúa ơi xin giúp con, Chúa ơi xin cứu con, Chúa ơi xin làm việc này cho con, nhưng mà chúng ta không tìm thấy cái sự trả lời của Chúa, hãy xét lại mình, chúng ta có ăn ở hòa thuận với nhau không? Rồi phước hạnh thứ ba là gì nữa? Là được Chúa hiện diện ở giữa. Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 20 chép rằng vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm lại thì ta ở giữa họ. Nếu hôm nay có Chúa ở giữa chúng ta thì phước hạnh không thiếu, bạn chăm hết thảy chúng ta cúi xuống mà thờ lại Chúa và phước hạnh tràn lan vì có Chúa ở giữa chúng ta. Nhưng muốn có Chúa ở giữa tôi và quý bạn chăm thì chúng ta phải sống hòa thuận trước đã. Nếu không hòa thuận thì chúng ta chưa có thể mời Chúa ngự ở giữa chúng ta được, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong Thi Thiên 133 câu 1 câu 3, David mô tả sự hòa thuận là một đức tính tốt, một sự quý báu và phước hạnh vô cùng. Ông nói gì? Kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người. Lại khác nào xương móc hẹt bôn xa xuống các núi Si-ôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là cho đến sự sống đời đời. Một người sống hòa thuận thì Chúa sẽ ban phước cho đến đời đời, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy chúng ta cần phải tìm cầu cho được sự hòa thuận với nhau, với gia đình của mình, ở trong gia đình, ở trong hội thánh và với cả tha nhân nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Như vậy Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Nhưng câu hỏi đặc biệt mà chúng ta phải hỏi đó là làm sao tôi sống hòa thuận được? Đây mới là một câu hỏi khó, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nói hòa thuận thì dễ lắm, nhưng mà làm sao tôi có thể sống hòa thuận với vợ con, với gia đình, với anh em trong hội thánh và với mọi người, làm sao được? Nhưng chúng ta có thể sống hòa thuận được khi chúng ta làm được ba điều sau đây. Điều thứ nhất là phải bỏ sự ghen ghét. Sự ghen ghét nhau đưa đến chia rẽ, nó tạo ra một hố sâu ngăn cách giữa người này với người khác, với nhau. Thành thử nếu có sự ghen ghét xảy ra giữa người này với người kia thì không thể nào có sự hòa thuận được, thưa quý ông bà anh chị em. Người ta nói rằng gà ghét nhau vì tiếng gáy, nhưng con người ghét nhau có rất nhiều nguyên nhân. Có thể vì địa vị giàu nghèo khác nhau, có thể tánh khí khác nhau, có thể lời nói khác nhau, và có nhiều nguyên nhân khác nữa mà người ta ghét nhau. Muốn thắng sự ghen ghét nhau, chúng ta phải nhờ cậy Chúa dung hòa mọi bất đồng, sống làm người cao thượng mới có thể làm được. Ở trong Philip đoạn 2 câu 3 câu 4 chép rằng: chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Và nếu tôi và quý ông bà anh chị em sống như vậy thì chúng ta mới loại bỏ được sự ghen ghét. Và khi loại bỏ được sự ghen ghét rồi, chúng ta mới tìm được sự hòa thuận nhau. Muốn được hòa thuận nhau, sống trong hòa thuận, chẳng những chúng ta phải bỏ sự ghen ghét, nhưng còn gì nữa? Chúng ta phải khắc phục được sự giận hờn nhau. Bản tánh của con người thì hay giận hờn, ai nói gì một chút cũng giận. Người ta làm cái gì không vừa lòng mình thì mình cũng giận, và nhiều khi chúng ta giận vô cớ, không có lý do gì cả, đâu đâu chúng ta giận cũng giận. Nhiều người dường như là coi sự giận là một điều hãnh diện cho mình. Đúng gì họ cũng giận. Để làm gì? Để người khác chiều chuộng mình, người khác xin lỗi mình. Và vì vậy mà họ đụng cái gì cũng giận, để cho người ta chiều chuộng hay là xin lỗi mình. Họ quên rằng sự giận là một bức tường ngăn cách giữa mình với người khác, với anh em của mình. Và sự giận đó không thế nào mà làm cho anh em của mình hòa thuận với mình được. Nếu ai giữ cái sự giận ở trong lòng của mình thì người đó không thể nào có sự hòa thuận được đâu. Muốn cầu sự bình an với mọi người, chúng ta cần phải khống chế, khắc phục sự giận trong đời sống của chúng ta. Đừng đụng gì cũng giận, phải giận đúng cách. Và giận rồi thì phải giận trong tình thương, chứ không phải là giận sự ghét bỏ. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 31 nói gì? Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi sự hung ác. Khi chúng ta bỏ sự giận và ngăn ngừa được sự giận trong cuộc đời của mình thì chúng ta mới có thể hòa hiệp với những người khác, và từ đó chúng ta mới có thể sống hòa thuận được, thưa quý ông bà anh chị em. Và điểm chót để chúng ta có sự hòa thuận, đó là phải có lòng tha thứ. Không có lòng tha thứ thì không thể nào có sự hòa thuận. Nếu anh em chúng ta có bất đồng với chúng ta hay là đụng chạm gì với chúng ta mà chúng ta cứ cố chấp, người kia có đến xin lỗi mình cách nào mình cũng cố chấp, mình không có lòng tha thứ, thì cái sự cố chấp không tha thứ đó không thể nào đem cho chúng ta sự hòa thuận được. Muốn có sự hòa thuận thì phải có lòng tha thứ. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 12 chép gì? Chép rằng hãy ở với nhau đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa thứ cho anh em trong Đấng Christ vậy. Chúa đã tha thứ tội lỗi chúng ta, dầu chúng ta tội đỏ như hồng điều, Chúa cũng xóa trắng như tuyết. Chúa không kể tội lỗi chúng ta, khi chúng ta ăn năn với Ngài, Chúa tha thứ hết. Nhưng chúng ta có sự tha thứ cho anh em mình không? Ở trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 13 chép rằng nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Khi chúng ta có sự tha thứ nhau thì sự hòa thuận sẽ đến với chúng ta. Không có sự tha thứ thì không có sự hòa thuận. Chúng ta sống hòa thuận được với nhau vì chúng ta cảm thông nhau và tha thứ nhau. Người tha thứ là người biết mình là bất toàn và anh em của mình cũng bất toàn, cho nên mình sẵn sàng tha thứ nhau. Nhưng người không chịu tha thứ nhau là người coi mình là như là một thần thánh hoàn hảo, không có một lỗi lầm nào khác, cho nên khi ai đụng chạm tới mình không chịu tha thứ. Người tha thứ là người hạ mình ở trước mặt Chúa, là người xứng đáng để được Chúa cất lên, đem lên cao hơn. Vì vậy tha thứ là một đức tánh cao cả của con cái Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời là đấng tha thứ chúng ta trước nhất. Vì vậy chúng ta cần phải tha thứ để cho chúng ta có sự hòa hợp với nhau, yêu thương nhau và hòa thuận với nhau. Hãy tìm sự bình an với mọi người, và đó là điều mà tôi và quý bạn xem cần phải tìm cầu mỗi ngày, để chúng ta có sự hòa thuận với nhau ở giữa gia đình của mình, cộng đồng con em của Chúa và với tha nhân. Đó là điều tôi và quý bạn xem tìm cầu. Ước gì mỗi con cái của Chúa, tôi và quý bạn xem mỗi ngày mỗi giờ chúng ta hướng lòng về Chúa và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, ngày hôm nay xin Chúa cho con sống hòa thuận với mọi người. Và đó là đức tánh tốt của Đức Chúa Trời muốn tôi và quý bạn xem làm điều ấy. Điều thứ hai mà tôi và quý bạn xem phải tìm cầu là điều gì nữa, thưa quý bạn xem? Ở trong Hebreo đoạn 12 câu 14 chép rằng hãy cầu sự bình an với mọi người. Rồi gì nữa? Cùng tìm theo sự nên thánh. Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Điều thứ hai trong câu kinh thánh ngắn ngủi này bảo chúng ta là phải tìm cầu sự nên thánh. Sự nên thánh. Sự nên thánh có nghĩa là gì? Ở trong Cựu Ước, chữ nên thánh được viết bằng tiếng Hebrew là chữ kadosh, có nghĩa là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Ở trong Tân Ước thì dùng chữ hagios, có nghĩa là thánh khiết hay là dâng hiến cho đấng thánh, có nghĩa là biệt riêng ra cho Chúa và sống cuộc đời dâng hiến cho Ngài cách trọn vẹn. Theo nghĩa này thì bất cứ người nào, bất cứ vật gì mà biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời thì được gọi là thánh cả. Ngày xưa trong thời Cựu Ước, ngay cả bàn thờ, ngay cả những vật dụng trong bàn thờ, đền thờ, mà cái gì biệt riêng cho Đức Chúa Trời người ta gọi là thánh cả. Cả vật và người, người dâng cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời thì người gọi là người thánh. Khi tôi và quý bạn xem lầm lỗi trong tội của mình, khi chúng ta chưa biết Chúa, cuộc đời của chúng ta là ô uế xấu xa trần tục, đáng phải bị hư mất hơi đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời bởi tình yêu của Ngài, Ngài đã đến trong trần gian tìm và cứu tôi và quý bạn xem. Ngài đã sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra để rửa sạch tội chúng ta, Và bất cứ ai ở trong Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài, biệt riêng mình ra cho Ngài, thì huyết của Chúa Giêsu con Ngài rửa sạch tội cho chúng ta, và chúng ta được nên thánh trong Chúa của Thế Giêsu. Và khi tôi và quý ông bà anh chị em được nên thánh trong Chúa Giêsu, bước vào địa vị làm con cái Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ sống một cuộc đời theo Chúa trên trần thế này. Và trên quãng đường từ ngày chúng ta tin Chúa được thánh qua đó, chúng ta đi trên con đường thánh của Chúa. Và trên con đường đó chúng ta sẽ gặp nhiều thử thách, những cám dỗ, những tội lỗi ở trước mặt mình. Và đôi lúc tôi và quý ông bà anh chị em phải vấp ngã, có khi chúng ta phạm tội trước mặt Chúa. Nhưng khi tôi và quý ông bà anh chị em ăn năn tội trước mặt Chúa, thì Chúa tha thứ tất cả. Ngài dùng huyết của Chúa Cứu Thế Giêsu rửa sạch tội cho chúng ta, và chúng ta trở nên người thánh trên con đường đi theo Chúa. Con sự nên thánh có hai phần, là nên thánh trong Chúa Cứu Thế Giêsu, thần học gọi là nên thánh địa vị, và sự nên thánh thực nghiệm là sau khi đã nên thánh trong Chúa Giêsu, chúng ta thực nghiệm đời sống theo Chúa suốt cuộc đời của mình trên đất này, để chúng ta được thánh hóa mỗi ngày. Đó là sự nên thánh thực nghiệm. Sự nên thánh cần thiết lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Không có gì mà cần thiết bằng sự nên thánh. Vì tại sao? Kinh Thánh nói gì? Hãy tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai thấy được Đức Chúa Trời. Nếu tôi và quý bạn xem không nên thánh trong cuộc đời của mình, mà sống ở trong vũng lầy tội lỗi mỗi ngày, thì cuộc đời của chúng ta kể như là đi con đường của sự diệt vong. Chúa nói rằng nếu không nên thánh thì không ai thấy được Đức Chúa Trời đâu. Vì vậy, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đã dùng huyết của Ngài để biến chúng ta thành nên thánh. Và vì vậy mà Chúa muốn chúng ta đi quãng đường này bởi việc làm mà chúng ta theo Chúa, để chúng ta giữ mình nên thánh ở trong Chúa của Thế Giêsu. Dầu trước lối đi của chúng ta gồ ghề, khó khăn và đầy dẫy cám dỗ tội lỗi, nhưng Chúa muốn tôi và quý ông bà anh chị em được thánh hóa mỗi ngày, ăn năn tội của mình khi lỗi lầm, để tiến bước trên con đường nên thánh của Chúa. Làm sao tôi và quý bạn xem được nên thánh? Đây là vấn đề quan trọng. Thứ nhất là phải tin Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đến trần gian, dùng huyết của Ngài đổ ra trên thập tự giá để rửa sạch tội cho ai chạy đến với Ngài. Và khi huyết Chúa Giêsu phủ bao và rửa sạch tội, chúng ta trở thành nên thánh trong địa vị của Chúa Cứu Thế Giêsu. Đức Chúa Trời trên cao nhìn vào con người tội lỗi chúng ta, Ngài đã thấy huyết của Chúa Giêsu phủ bao cuộc đời của chúng ta. Vì vậy Chúa kể chúng ta là người thánh của Ngài. Vì vậy chúng ta thấy có nhiều tín đồ, có nhiều thánh đồ, có nhiều sứ đồ phạm tội nữa, nhưng mà Kinh Thánh cũng gọi họ là thánh đồ, vì huyết của Chúa Giêsu đã phủ bao người đó. Và Đức Chúa Trời đã coi huyết của Chúa Giêsu là quý báu, mà Ngài sẵn sàng tha thứ tội lỗi của những người đó. Cho nên khi tôi và quý bà anh chị em tin Chúa Giêsu, thì tức khắc huyết Chúa rửa sạch tội chúng ta, và chúng ta trở nên người thánh ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Kinh Thánh chép rằng: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình, tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nghĩa là Chúa làm cho chúng ta được nên thánh ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Điều thứ hai, sau khi tin Chúa rồi thì chúng ta phải làm gì để được nên thánh thực nghiệm trong cuộc đời của mình? Đó là chúng ta phải lánh sự ô uế. Kinh Thánh nói gì? Vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luôn tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Như vậy thì muốn được nên thánh cuộc đời của mình sau khi Chúa thánh hóa đời sống của mình khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, tiếp theo là chúng ta phải lánh mọi sự ô uế. Là con của Chúa, chúng ta phải đi theo đúng đường mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Không phải là đụng đâu chúng ta bước vào đó. Là của Chúa có những nơi mà chúng ta không nên bước vào, có những việc làm mà chúng ta không nên làm, có những điều mà ham vui của thế gian này chúng ta không phải làm, chúng ta phải lánh xa những điều đó. Vì nếu chúng ta bước vào trong đó thì chúng ta sẽ bị ô uế, không còn thánh quá trước mặt Chúa nữa. Nếu chúng ta không ăn năn thì cuộc đời của chúng ta thật là bất phước vô cùng. Vì vậy, để được nên thánh, chúng ta cần phải lánh khỏi sự ô uế, tình dục luôn tuồng, những tâm tánh gian tà, ác độc, thiếu thành thật. Vì nếu chúng ta bước vào trong những sự ô uế đó thì chúng ta sẽ không còn có cuộc đời nên thánh ở trong Chúa nữa. Dầu Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta, đã thánh hóa chúng ta, nhưng chúng ta không thực hành sự nên thánh trọn vẹn trong cuộc đời của mình, tội lỗi ở trong chúng ta sẽ ngăn trở sự thánh khiết của chúng ta. Có một nông gia giàu có kia, sau khi nghe được tin lành của Chúa thì ông đã ăn năn tội, tiếp nhận Chúa của thế Giêsu. Ông trở thành con cái Đức Chúa Trời. Ông bắt đầu đi nhóm thờ phượng Chúa. Ông thấy nhiều người cầu nguyện với Chúa thì ông muốn cầu nguyện lắm. Ông thấy nhiều người đi ra làm chứng nhân cho Chúa, nói về Chúa, ông muốn nói lắm. Nhưng mà ông nói rằng ông không nói được. Mỗi lần ông mở miệng ra muốn cầu nguyện thì như có gì ngăn trở, cổ họng của ông không nói được. Mỗi lần ông muốn nói về Chúa cho người khác thì những có gì ngăn trở, ông không nói được. Ông đem điều này nói với mục sư. Mục sư nói rằng: thưa ông, còn có một điều nào ở trong lòng của ông mà ông chưa xưng ra, một tội lỗi nào đó, và chỉ có tội lỗi ở trong lòng của ông mới có thể ngăn trở ông cầu nguyện với Chúa. Ông có thể cầu nguyện Chúa được khi tội lỗi được cất đi. Ông nhớ lại coi ông còn điều gì mà giấu trong Chúa mà ông chưa ăn năn. Ông này nói rằng: thưa mục sư, phải rồi, tôi nhớ rồi. Trước khi tin Chúa, tôi đã sửa các con số khai qua lời để đóng thế ít hơn. Vì muốn có lợi nhiều, tôi làm điều đó, và tôi bây giờ nhìn dưới ánh sáng của Chúa, tôi biết là tội lỗi. Rồi mấy ngày hôm sau, ông người nông phu này đi đến sở thuế khai sự thật và sẵn sàng bồi hoàn tất cả những tiền mà ông gian lận trước kia. Sau khi trả hết rồi, ông trở về với lòng thanh thản vui sướng. Cuộc đời của ông bây giờ trong sạch, ông được thánh hóa. Và bây giờ ông đứng lên ông cầu nguyện một cách lạ lùng, mà nhiều con cái của Chúa nói rằng trước giờ ông này đâu có thấy cầu nguyện đâu, mà bây giờ ông cầu nguyện thật là ngọt ngào. Rồi ông đi ra nói về Chúa một cách hanh thông, vui vẻ, sung sướng lắm. Tất cả những cái gì giấu trong lòng của ông, tội lỗi đó đã được cất đi rồi. Lòng ông được thánh hóa, ông trở nên người thánh của Chúa. Cho nên thưa quý ông bạn chị em, nếu cuộc đời tôi và quý ông bạn chị em còn cái gì đó ngăn trở trong cuộc đời của mình, đó sẽ ngăn trở sự nên thánh trong đời sống của chúng ta. Hãy ăn năn với Chúa để được cất đi. Điểm thứ ba để chúng ta giữ được sự nên thánh, đó là chúng ta phải vâng giữ lời của Chúa. Tôi và quý ông bạn chị em đã học nhiều về lời của Đức Chúa Trời, học về Kinh Thánh. Nhưng nếu tôi và quý ông bạn chị em không giữ lời của Chúa, đọc mà không thực hành, thì chúng ta không tìm được sự nên thánh cho đời sống của chúng ta. Lời Chúa giữ vai trò quan trọng lắm, làm sạch tấm lòng của chúng ta. Ở trong Thi Thiên 119 câu 9 nói gì? Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. Cẩn thận theo lời Chúa, làm theo lời Chúa thì tấm lòng của mình mới được trong sạch. Chúng ta bất tuân lời của Chúa thì làm sao lòng của mình được trong sạch? Làm sao mình được nên thánh được, thưa quý bạn chị em? Ở trong phía thứ nhất đoạn 1 câu 22 câu 23 chép rằng: anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Chúng ta được lại sanh tức là được nên thánh ở trong Chúa bởi Chúa Thế Giêsu. Chúng ta được sự thánh khiết là nhờ lời hằng sống của Đức Chúa Trời, lời bền vững của Ngài. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, muốn được nên thánh, chúng ta phải tin Chúa Giêsu, phải lánh khỏi sự ô uế, nhưng mà đặc biệt phải luôn luôn đọc và giữ lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, vâng giữ lời của Chúa. Nếu không chúng ta khó sự nên thánh lắm. Có một cậu bé kia ở với ông nội. Ông nội yêu mến Chúa lắm và nói rằng: cháu ơi, cháu mỗi ngày hãy đọc Kinh Thánh, được phước lắm. Và Kinh Thánh sẽ làm cho đời sống của cháu được đổi mới. Người cháu này nghe lời ông nội của mình và mỗi ngày đọc Kinh Thánh, ngày này qua ngày khác và cứ đọc Kinh Thánh. Một ngày kia đứa cháu này đến nói với nội rằng: nội ơi, con đã nghe lời của nội đọc Kinh Thánh mỗi ngày, nhưng mà con không thấy có biến đổi nào cả trong cuộc đời của con. Chắc là con không đọc nữa. Ông nội nhìn đứa cháu này thì nói không nói gì, và chỉ đứa cháu: con, cháu có thấy cái rổ đựng than mấy ngày nay ở góc cạnh đó không? Đứa cháu nói: con thấy. Ông nội nói rằng: bây giờ cháu hãy lấy cái rổ này đến mé nước đó, hôm nay suốt ngày đó thì cháu đi múc nước đổ vào cái lu nước cho ông nội. Đứa cháu này không suy nghĩ gì cả, bình tâm đem cái rổ đó mà xuống mé nước, múc nước và đem lên đổ vào lu. Khi mà múc nước xong, em chạy thật nhanh để nước không rơi rớt hết, nhưng mà chạy tới lu thì nước cũng đã hết rồi, đổ lại không được mấy giọt. Rồi em lại chạy nữa và chạy nhanh hơn nữa, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ tư, và cho đến khi mà mệt nhòi rồi không đạp nổi nữa thì đến gặp ông nội rằng: nội ơi, nội bảo con đi múc nước đổ vào lu nhưng mà vô ích quá, nãy giờ làm như suốt ngày mệt nhọc quá mà không đổ vào lu được giọt nào nhiều, chắc cháu không làm nữa đâu. Ông nội rằng: hãy đem cái rổ lại đây, cháu thấy cái rổ này không? Trước khi cháu đi múc nước, cái rổ này đựng than dơ lấm lết, tất cả đen thui hết, nhưng mà bây giờ cái rổ bị sạch rồi, cháu thấy sạch không? Sạch rồi. Dầu cháu không đổ được cái giọt nước vào trong cái lu đi nữa, nhưng mà hành động cháu đi múc nước đó làm cho cái rổ này được sạch. Và cháu nên nhớ rằng cháu đọc Kinh Thánh, cháu chưa thấy gì mà biến đổi cuộc đời cháu, nhưng cháu cứ đi đọc Kinh Thánh đi, đọc lời Chúa đi, rồi một ngày cháu thấy cuộc đời của cháu thật là trong sạch phước hạnh. Lời của Chúa sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta trong sạch. Thưa quý ông bà anh chị em, đừng bỏ qua đọc lời của Chúa Trời, đừng bỏ qua suy gẫm lời của Chúa Trời, đừng bỏ qua thực hành lời của Chúa Trời. Hãy đọc lời của Chúa và làm theo lời Chúa đi, chúng ta sẽ thấy phước hạnh vô cùng, cuộc đời chúng ta sẽ trong sạch bởi lời của Chúa luyện cuộc đời của chúng ta. Lời Chúa dạy chúng ta hôm nay là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, hai điều tôi và quý ông bà anh chị em phải tìm cầu, đó là tìm cầu sự bình an với mọi người, tức là tìm cầu sự hòa thuận với nhau, và đặc biệt là tìm cầu sự nên thánh trong cuộc đời của mình. Vậy hãy đến với Chúa, xin Chúa cho chính mình tôi, quý ông bà anh chị em, mỗi ngày chúng ta tìm cầu hai điều này, để rồi cuộc đời của chúng ta xứng đáng làm con cái yêu dấu của Chúa. Xin quý ông bà anh chị em chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.